Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Trong thành công ấy của dân tộc có những đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội. Trong đó giữ vai trò tiên phong xung kích là thế hệ trẻ thông qua tổ chức của mình, Đoàn Thanh niên. Nhân kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết ghi nhận vai trò của thanh niên trong sự thành công của cách mạng tháng 8, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị, Đoàn Thanh niên Cộng sản ra đời đảm nhận sứ mệnh lịch sử đảng trao qua hai cuộc tổng diễn tập cách mạng để đến với thành công của cách mạng tháng 8 đã thể hiện được rõ vai trò này. Hàng nghìn thanh niên có cảm tình với đoàn được tập hợp trong các tổ chức như sinh hội, hội cứu tế, hội thể dục thể thao, tạo thành đội ngũ nòng cốt đảm đương vai trò là lực lượng xung kích đi đầu trong cao trào cách mạng 1930-1931 và cao trào cách mạng 1936-1939, phối hợp với tuổi trẻ Nghệ Tĩnh, tuổi trẻ cả nước ta trong thời gian này để đẩy mạnh mọi mặt trong đấu tranh chống quân thù. Biết bao đoàn viên thanh niên Cộng sản đã hy sinh anh dũng với tư thế hiên ngang trước họng súng của quân thù. Điển hình là tấm gương của anh Lý Tự Trọng, đoàn viên thanh niên Cộng sản lớp đầu tiên với câu nói bất hủ đã trở thành khẩu hiệu làm mục tiêu của thế hệ trẻ Việt Nam. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Trong cách mạng tháng 8, vai trò của đoàn thể hiện rõ nét khi đoàn thanh niên trực tiếp tham gia và làm nên thành công của cuộc tổng khởi nghĩa. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, khắp cả nước đã dấy lên cao trào kháng Nhật. Ở Hà Nội, nếu cuối năm 1944 mới chỉ có một tổ chức tự vệ ở trường Bay Gia Lâm gồm 3 đồng chí đoàn viên thanh niên cứu quốc, đến tháng 8 năm 1945, toàn thành phố Hà Nội đã có trên 1.000 đoàn viên và những thanh niên được đoàn giáo dục tham gia các đội tự vệ, đội tuyên truyền xung phong và đội danh dự. Dưới sự lãnh đạo của đảng, hơn 20 triệu đồng bào cả nước ta từ Bắc đến Nam đã đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giải phóng toàn bộ đất nước, giành chính quyền về tay nhân dân. Đoàn thanh niên cứu quốc lúc này đã có lực lượng hùng hậu, gần 30.000 đoàn viên và thanh niên cảm tình của đoàn có mặt ở các trung tâm chính trị, kinh tế lớn của cả nước. Đây là đội quân xung kích giữ vai trò nòng cốt trong cao trào khởi nghĩa của quần chúng. Ở tất cả các trọng điểm, hàng vạn thanh niên tự vệ, thanh niên xung phong khắp cả nước dưới sự lãnh đạo của đảng đã đánh chiếm các huyện lỵ, tỉnh lỵ, trại lính, công sở của địch. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày đêm, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn từ Lạng Sơn đến Cà Mau. 25 triệu đồng bào cả nước đứng lên làm chủ vận mệnh Tổ quốc Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mở đường đưa dân tộc Việt Nam tiến hẳn vào kỷ nguyên mới trong lịch sử của mình, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, đánh dấu bước nhảy vọt của đất nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước cuộc meeting của một biển người, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử, tuyên bố trước nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao nhất là cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, dưới ngọn cờ của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên cứu quốc đã đóng vai trò to lớn trong tập hợp đoàn kết tổ chức tuổi trẻ cả nước, góp phần xứng đáng và thành công to lớn của cuộc tổng khởi nghĩa. Đoàn thật sự là đội xung kích cách mạng, lực lượng tiên phong và hạt nhân tập hợp hàng triệu nam nữ thanh niên Việt Nam đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự lớn mạnh về mọi mặt của tổ chức đoàn là điều kiện hết sức quan trọng để đoàn tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò tiên phong cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của công cuộc đổi mới trong giai đoạn hiện nay.
biển khơi đến biển rừng núi cao, cờ đảng ta mang anh bao với tên người vĩ đại Hồ Chí Minh. Công ơn của bác như biển trời, tình nghĩa ấm trong tim ta trên đường chiến đấu. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, tỏ lòng mong ước của bác Hồ đến ngày hằng mong là công sức.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nâng bước đến trường được Ban Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực, an tâm đến trường. Đáng chú ý, từ cuối tháng 6 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ các học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh, tiếp bước cho các em đến trường, đón chào năm học mới. Bài của Thanh Hương ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động được Ban Thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tổ chức là hoạt động thiện nguyện tặng quà, hỗ trợ cho các em học sinh vùng cao giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh đã phối hợp cùng Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình thiện nguyện cùng em đến trường tại xã An Nghĩa, huyện An Lão. Tại đây, đoàn đã tổ chức dạy hè cho các em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở ở xã, đồng thời trao tặng 50 suất quà và tiền mặt với giá trị mỗi suất 500.000 đồng và trao tặng 50 suất thuốc bổ mắt cho các em học sinh. Trước đó, cuối tháng 6 vừa qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức chương trình Hành quân xanh nâng bước em đến trường với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa tại xã vùng cao Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Trong chương trình, các cán bộ đoàn đã thông tin truyền đạt cho các em những kiến thức pháp luật gần gũi, thiết thực, phù hợp đời sống đồng bào vùng cao, qua đó giúp hình thành văn hóa ứng xử đúng đắn, giúp các em tự bảo vệ an toàn cho chính mình. Cũng tại đây, đoàn đã trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 25 triệu đồng. Trao tặng 3 chiếc xe đạp cho 3 trường hợp là học sinh nghèo vượt khó học giỏi, qua đó động viên khích lệ các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu và đạt thành tích cao trong học tập. em Đinh Văn Thành ở xã Vĩnh Kim bày tỏ.
Hôm nay con nhận được món quà từ các chú công an, từ mấy chú từ thiện. Con rất vui và cảm ơn cô chú.
Cũng trong thời gian này, Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức chương trình nâng bước em đến trường và trao quà cho 120 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh với tổng giá trị quà tặng hơn 40 triệu đồng, tiếp thêm cho các em niềm vui trong những ngày hè, chuẩn bị cho năm học mới. Đại úy Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết thêm.
Hiện tại chương trình này, thì Ban Thanh niên Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh và Chi hội Thầy thuốc Nhân đạo, Hội chữ thập đỏ phường 14 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như là tuyên truyền pháp luật, trao tặng sân chơi tuổi thơ kim đồng và đặc biệt là trao tặng trên 100 suất quà cùng với xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực mà triển khai cái đề án tuổi trẻ công an nhân dân hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tới trường giai đoạn 2022-2027 do Bộ Công an phát động, và cũng thông qua hoạt động này thì góp phần là nâng cao cái vai trò và đẩy mạnh cái hoạt động an sinh xã hội tình nguyện vì cộng đồng trong tuổi trẻ toàn lực lượng công an tỉnh, góp phần nâng cao cái hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Ngoài ra, nắm bắt được tiếng Anh cho học sinh vùng cao còn bỡ ngỡ so với học sinh đồng bằng, nên mới đây Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm Anh ngữ QCET thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các em và trao tặng 250 suất học bổng tiếng Anh trị giá 1 tỷ 250 triệu đồng cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn, với mong muốn giúp các em trau dồi thêm ngoại ngữ, bắt kịp các kiến thức mới. Bên cạnh đó, trong dịp hè vừa qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn hỗ trợ 4 sân chơi cho các trường mẫu giáo ở Làng Cam, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn và 3 trường mẫu giáo ở huyện Vĩnh Thạnh, giúp các cháu có không gian vui chơi, hỗ trợ học tập. Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện được tổ chức vào mỗi dịp lễ Tết và vào mỗi dịp năm học mới, hiện nay Ban Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở đoàn trực thuộc đang nhận đỡ đầu 26 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, trong đó có 7 em học sinh vùng cao, với mức hỗ trợ tối thiểu cho mỗi em 500.000 đồng một tháng, động viên khuyến khích các em cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống. Nguồn kinh phí thực hiện việc đỡ đầu được huy động từ sự đóng góp của đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh. Chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.